Nhất thiết pháp hữu vi, như mộng huyễn bào ảnh, như lộ diệt như điện, ưng tác như thị quán. Kinh Lăng Nghiêm, chương Thanh Tịnh Minh Hối, tập 2. Chủ giảng Lão Pháp Sư Tịnh Không. Thời gian tháng 11 năm 1992. Chuyển ngữ Hạnh Chơn, biên tập Bình Minh. Địa điểm trường De Anza, California, Mỹ Quốc. Xin mở giảng nghĩa. Trang thứ hai. Trang thứ hai. Xin xem kinh văn hàng thứ năm từ dưới lên. Thị cố A Nan, nhờ bất đoạn dâm tu thiền định giả, như chân sa thạch dục kỳ thành phạn, kinh bách thiền kiếp kỳ danh nhiệt sa hà dị cố, thử phi phạn bổn sa thạch thành cố. Ở trước nói về đoạn thứ nhất của bốn loại thanh tịnh minh hối, thực tế mà nói, đoạn thứ nhất rất là quan trọng. Lục đạo chúng sanh trong mười phương thế giới sở dĩ không thể liễu sanh tử xuất tam giới, căn bản của nó ở trong điều này. Đương nhiên ngoài điều này ra, như ở sau nói, sát đạo đại vọng ngữ đều không thể xuất tam giới. Nhưng so ra tập khí nặng nhất, tổn thương sâu nhất chính là điều này. Chúng ta phải đặc biệt lưu ý. Cổ đức giảng giải cho chúng ta về đoạn kinh văn này, có thể nói là trích dẫn căn cứ theo kinh điển nói rất nhiều. Trong đoạn kinh văn này, trước tiên Đức Phật dùng ví dụ để nói. Ví dụ chân cát đá nấu thành cơm. Nấu cơm, cơm là gạo nấu thành, cát đá tuyệt đối không thể nấu thành. Đây là nói rõ nhân quả không tương hợp. Nếu muốn vượt thoát tam giới, chứng đại bồ đề, dùng tâm dâm dục tu như thế nào cũng không thể thành công. Ở trước nói rất rõ ràng, dù họ tinh tấn tu hành đến đâu, thượng phẩm trở thành ma vương, trung phẩm trở thành ma dân, hạ phẩm thành ma nữ, chẳng những không thể vượt thoát tam giới, thực tế mà nói tuyệt đối không thể ra khỏi dục giới. Vì họ chưa đoạn tận đại dục, cho nên vị thứ cao nhất là ở cõi trời thứ sáu dục giới. Chúng ta gọi là ma vương, tức là trời thứ sáu. Đến đây, công phu tu học của họ được coi là tương đối thành tựu, chỉ có thể đến được vị trí này. Điều này nói rõ nhân quả không tương hợp. nhữ dĩ dâm thân, cầu Phật diệu quả, túng đắc diệu ngộ, giai thị dâm căn, căn bản thành dâm, luân chuyển tam độ, tất bất năng xuất, Như Lai niết bàn, hà lộ tu chứng. Đoạn kinh văn này chúng ta niệm Phật muốn giảng sanh tịnh độ, không thể không ghi nhớ nó. Từng giờ từng phút cảnh tỉnh bản thân, vẫn tham luyến ngũ dục lục trần, không đoạn tập khí. Nếu muốn trong đời này chứng được quả vị Phật Bồ Tát là điều không thể. Ở đây Đức Phật nói rất hay: vô được diệu ngộ, trong tà pháp cũng có định, trong nhà Phật chúng ta gọi là thiền định của thế gian. Người thế gian chỉ cần tâm chuyên nhất trên một vấn đề nào đó, tâm họ thanh tịnh hơn. Đây là thiền định của thế pháp, cho nên thiền định có vô lượng tam muội. Trong vô lượng tam muội này có thế gian, có xuất thế gian. Trong thế gian có dục giới, có sắc giới, có vô sắc giới. Thế gian còn phân ra ba loại này: cho nên họ cũng có tiểu trí tuệ, họ cũng có tiểu thần thông. Xã hội hiện nay chúng ta thường nghe người nào đó, hoặc là người xuất gia hoặc là tại gia, họ có thần thông, họ có công năng vô cùng đặc dị mà người khác không có. Do đó những người ngu cung phụng họ như là thần minh. Những năng lực này từ đâu mà có? Một kiểu là tự mình tu được. Nói thật, xã hội hiện nay rất ít người tu được thần thông. Tu đến lúc phát hiện được thần thông quả thật cần phải có công phu. Không có công phu gì, họ cũng có thần thông, họ cũng thông linh. Năng lực này từ đâu mà có? Trong kinh Lăng Nghiêm nói rất hay, không ở trong đoạn này, là yêu ma quỷ quái nhập vào thân họ. Năng lực này không phải của họ, là năng lực tà mị. Đến để mê hoặc chúng sanh. Bởi vậy năng lực của họ không phải giả, hoàn toàn là thật. Chúng ta nên biết đây không phải là chánh pháp. Trong tiêu chuẩn ở trước đã nói rõ với chúng ta, họ không thể dạy chúng sanh được tâm thanh tịnh, không thể thành tựu tam muội cho chúng sanh. Thực tế còn nhiễu loạn tâm tình của chúng ta. Đây không phải Phật pháp. Phật pháp nhất định là pháp thanh tịnh. Phật pháp không dạy chúng ta tăng trưởng phiền não, không dạy chúng ta mê hoặc, không dạy chúng ta động niệm, từ đó có thể phân biệt. Trong kinh nói dù được diệu ngộ, họ có năng lực đặc thù này, đều là dâm căn. Họ dùng sai công phu tu học, cho nên nói căn bản thành dâm. Quả báo của họ nhất định luân chuyển trong tam đồ. Ở trước nói họ có thể được diệu ngộ, có thể lên đến trời thứ sáu của cõi dục. Tuy lên đến trời thứ sáu của cõi dục, khi hưởng hết phước báo vẫn phải bị đọa lạc. Thực tế mà nói, thời gian họ hưởng phước trời rất ngắn. Tương lai họ đọa vào trong tam độ thì thời gian dài. Ở đây Đức Phật nói với chúng ta một cách khẳng định rằng tất vô năng xuất. Xuất tức là nói vượt thoát tam giới. Họ nhất định không thể ra khỏi tam giới. Tam giới còn không thể ra khỏi, làm sao mà có thể thành Phật được? Như Lai Niết Bàn là thành Phật. Nghĩa là sự tu hành của họ, họ muốn thành Phật, đến khi nào mới có thể thành tựu? Tiếp theo Đức Phật nói, tất sử dâm cơ, thân tâm câu đoạn, đoạn tánh diệt vô, ư Phật Bồ Đề, tư khả hy dực. Ở đây Đức Phật nói rõ tiêu chuẩn cho chúng ta. Hay nói cách khác, điều kiện thành Phật thấp nhất chính là mấy câu này. Thế nào gọi là cơ? Cơ là chỉ ý niệm di tế đầu tiên. Phải đoạn ý niệm này. Hay nói cách khác, thật sự đạt được nhất niệm bất sanh. Nhất niệm này là niệm dâm, không sanh, không có ý niệm này. Thân tâm câu đoạn, trong tâm không có ý niệm, thân sẽ không tạo tác. Thân thanh tịnh, đoạn tánh diệt vô, thân tâm đều đoạn, đoạn tánh vẫn còn. Như vậy không được coi là cứu cánh. Cần phải đoạn tánh cũng không. Đoạn tánh là nói tâm năng đoạn. Nghĩa là họ vẫn còn tâm năng đoạn, vẫn còn cảnh giới của sở đoạn. Họ vẫn còn năng và sở. Công phu này càng thâm sâu, sâu hơn một tầng so với ở trước đã nói. Năng sở đều giống. Lúc này là minh tâm kiến tánh, có thể đến cả hai đều giống, tức kiến tánh thành Phật. Đây là chỉ cảnh giới gì? Trong Viên Giáo nói đây là cảnh giới của Bồ Tát Sơ Trụ. Từ Sơ Trụ đi lên gọi là phân chứng tức Phật. Đích thực có năng lực thị hiện trong lục đạo. Người đáng dùng thân Phật để độ, họ có thể thị hiện tám tướng thành đạo. Ý niệm năng đoạn và sở đoạn đều không có. Như vậy mới được. Trong hội Lăng Nghiêm, Đức Phật nói thật với chúng ta, không có câu nào là giả. Tuy lời chân thật, có một số người khi nghe được khởi lên một vài phản cảm, không thể tiếp nhận. Nhưng nếu thật sự muốn liễu sanh tử xuất tam giới thành Phật đạo, đây là chân nhân. Chân nhân mới có thể chứng chân quả. Chư vị cổ đức nói với chúng ta, thân đoạn dâm, đây là luật nghi giới, giới luật của tiểu thừa. Luật nghi giới, trong tâm phải đoạn, gọi là định cộng giới. Nếu đến đoạn tánh cũng không, gọi là đạo cộng giới. Nói cách khác, sau khi minh tâm kiến tánh, tất cả giới luật đều thanh tịnh. Giờ đây có thể biết tất cả các pháp môn đều phải y theo tiêu chuẩn này mới được thành tựu. Nếu tu hành theo tiêu chuẩn này, chúng ta thử nghĩ xem mấy người có được kết quả. Cư sĩ Hoàng Niệm Tổ nói, ở Đại Lục học Mật Tông 40 năm, chỉ có 6 người thành tựu. Quý vị hỏi họ, họ có bản lĩnh gì để thành tựu? 4 điều trong Kinh Lăng Nghiêm họ đều làm được. Quá thật họ làm được đoạn tánh diệt vô, mới có thể thành tựu. Nếu không đạt đến tiêu chuẩn này, như ở trước Đức Phật nói, tức lạc ma đạo. Ma ở đây quả thật họ có trí tuệ, có phước báo, họ mới có thể sanh lên trời. Nếu không có tuệ, không có đức, vậy họ trực tiếp đọa địa ngục, làm gì đến được trời dục giới? Không có chuyện như vậy được. Chúng ta nhất định phải hiểu cho rõ ràng, minh bạch sự thật này. Như ngã thự thuyết, danh di Phật thuyết, bất như thự thuyết, tức ba tuần thuyết. Đây là phán quyết sau cùng cho chúng ta, ta là gì, chánh là gì. Cho nên chương kinh văn này, trước đây khi tôi giảng kinh Lăng Nghiêm, tôi nói đoạn kinh văn này là kính chiếu yêu. Yêu ma quỷ quái như thế nào chúng ta không thể phân biệt. Nếu thấu triệt chương kinh văn này, vừa đối chiếu là biết ngay họ là Phật thật hay Phật giả. Chúng ta rất dễ phân biệt. Như ngã sở thuyết, ngã là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói. Minh di Phật thuyết, Phật là tất cả chư Phật. Những gì một Phật nói, tức tất cả chư Phật nói. Phật Phật đạo đồng, tuyệt đối không phải nói vị Phật này nói đoạn dâm mới có thể chứng vô thượng Bồ Đề, vị Phật kia nói không đoạn cũng có thể chứng, không có đạo lý này. Tuyệt đối không có cách nói này. Chúng ta nhất định phải biết Đại sư Thiện Đạo khai thị trong Quán Kinh Sự. Kết luận này của Phật là dạy người thời hiện đại. Làm sao để đề phòng khiến bản thân không rơi vào trong đường tà? Vì thời đại này sùng bái dân chủ, tự do ngôn luận, tự do xuất bản, yêu ma quỷ quái nắm được cơ hội. Ngày xưa thời đại đế vương, quốc vương đại thần, ngày nay chúng ta phê bình họ, nói họ là vì củng cố quyền vị của mình, hạn chế tự do ngôn luận, ngày nay chúng ta phê bình họ như vậy. Tuy lời này nói đứng trên lập trường của chánh pháp, những quốc vương đại thần này đích thực là hộ trì chánh pháp, ngăn chặn sai lầm ngay từ đầu. Họ có công đức. Phàm là ngôn luận văn tự mê hoặc nhân tâm đều cấm chỉ tuyệt đối. Lấy giáo huấn thánh hiền xây dựng kiến thức chung. Ngày xưa mục đích của giáo dục nói như hiện nay chính là đã thành nhận thức chung cho toàn dân. Mục đích giáo dục là đây, khiến tư tưởng, nhận thức của chúng ta đối với nhân sinh vũ trụ cố gắng xích lại gần nhau. Nó có tiêu chuẩn. Tiêu chuẩn của Nho giáo: ngũ luân, ngũ thường. Chúng ta đều có thể tin giữ, đều có thể tôn trọng. Mặc dù có một vài điều chênh lệch, nhưng không quá đáng lắm. Có tiêu chuẩn, cho nên xã hội có thể an định, có thể hòa thuận. Quốc gia thế giới có thể hòa bình. Tác dụng của nó là đây. Tiêu chuẩn của Phật pháp chính là ở giới định. Giới tương đương với lễ của Nho giáo. Phật pháp nói định, Nho giáo cũng gọi là tịnh định. Cũng có nói hiện nay người nói rất ít. Người buông thả dục vọng, phi Phật, phi Pháp thì nhiều. Huống gì đồ chúng ma dương nhiều. Ở trước nói họ tự cho rằng mình đã thành vô thượng đạo, họ cũng có rất nhiều đồ chúng, thế lực của họ cực kỳ lớn mạnh. Thậm chí rất nhiều người từng tiếp thu nền giáo dục cao cấp, người có địa vị rất cao trong xã hội, đều đi theo họ, ảnh hưởng rất nhiều rất nhiều. Nếu cứ tiếp tục phát triển như vậy, hậu quả không thể tưởng tượng được. Nhưng đến khi quả báo hiện tiền, hối hận cũng không kịp. Cho nên ở đây Đức Phật dạy chúng ta phải nhận biết họ. Nếu nhận thức rõ ràng sẽ không bị nó làm hại. Nhận thức rõ ràng, chúng ta diễn ly tà tri tà kiến, tuân theo giáo huấn của Đức Phật. Mặc dù sanh vào thời kỳ mạt pháp, ngũ trược ác thị, chúng ta vẫn thành tựu như thường. Thành tựu này tất cả chư Phật Bồ Tát không ai không tán thán. Vì sao vậy? Vì khó được nên rất đáng quý. Đây chính là lấy bốn loại giới căn bản làm tiêu chuẩn để phân biệt chánh tà. Phải chăng Ngài làm như vậy? Mà khi làm như vậy không phải trên hình thức, là ở trong tâm. Nhất định phải làm được đoạn tánh diệt vô, nỗ lực theo mục tiêu này. Người niệm Phật chúng ta dùng một câu Phật hiệu, đây là phương pháp, đây là kỹ xảo đạt đến mục tiêu này. So với các phương pháp khác, đúng là dễ hơn nhiều. Bất như thử thuyết, tức ba tuần thuyết. Ba tuần là danh hiệu của ma dương. Nếu khác với những gì Phật nói, đó chính là ma dương nói, tuyệt đối không phải Phật nói. Chúng ta phải nhớ kỹ điều này. Xem tiếp đoạn thứ hai, đoạn sát. A Nan, hữu chư thế giới, lục đạo chúng sanh, kỳ tâm bất sát, tắc bất tùy kỳ, sanh tử tương tục. Trong kinh Lăng Nghiêm nói về giới luật đều là tâm địa giới. Tâm địa giới thanh tịnh, luật nghi giới tự nhiên thanh tịnh. Về luật nghi giới giữ rất tốt, tâm địa giới chưa chắc được thanh tịnh. Bởi vậy tâm rất quan trọng. Chúng ta muốn đạt đến tâm thanh tịnh, thân cũng là trợ duyên. Thân có thể diễn ly giúp tâm thanh tịnh, cho nên thân cũng phải thanh tịnh. Điều thứ hai, đây là nói đến sát sanh. Sát sanh cũng vậy. Đối với tất cả chúng sanh, nếu thật sự đạt đến không có ý niệm sát hại, đây mới gọi là trì giới chân chánh. Nếu còn có ý niệm, vậy không được. Giới này không thanh tịnh, vẫn phải sanh tử tương tục. Vì sao sanh tử tương tục? Trong kinh luận, Đức Phật nói với chúng ta, con người không phải đời này, không phải kiếp này. Nếu con người chỉ có đời này, kiếp này, vậy thì sự gì quá dễ, không có vấn đề gì. Phiền phức là gì? Họ có đời sau. Con người chúng ta có đời sau, tất cả hữu tình chúng sanh họ cũng có đời sau. Đời này kết oán thù, đời sau gặp lại có báo thù chăng? Đời này chúng ta trộm tài vật của họ, đời sau có cần trả chăng? Tuyệt đối không tránh khỏi. Nợ mạng phải trả bằng mạng, nợ tiền phải trả bằng tiền. Đức Phật nói với chúng ta, nhân quả thông ba đời. Có khi chúng ta thấy người nào đó, tâm sân nhuế của họ rất nặng, nghiệp sát rất nặng. Đời này họ sống rất tốt, ngày tháng rất tự tại, vinh hoa phú quý. Lại thấy người khác ngày ngày ăn chay niệm Phật, đúng là giới luật thanh tịnh. Cuộc sống của họ rất khổ. Nghèo cùng khốn khổ. Do đó, một số người thấy hiện tượng này, cho rằng làm gì có Phật Bồ Tát, làm gì có đạo trời. Đối với quả báo thiện ác, họ không tin. Đây là nguyên nhân gì? Thực tế là họ nhìn quá cạn cực. Đức Phật dạy rằng, nhân quả là thông ba đời. Quả báo đời này là nhân đời trước chúng ta tạo ra. Nghiệp tạo ra trong đời này, đến đời sau mới thuần thục. Cho nên đời này chúng ta hưởng thụ là một việc, những gì tạo ra lại là một việc khác. Hưởng thụ là gì? Trong đời quá khứ tích lũy điều thiện, tu đức, nên đời này phú quý vinh hoa, mạnh khỏe sống lâu. Đó là nhân quả của quá khứ, ngày nay được báo. Nhân tạo trong đời này, quả báo ở đời sau. Nhân quả thông ba đời. Cũng có người nói, vì sao không hiện thế báo? Hiện thế báo chúng ta sẽ cảnh giác, sẽ không làm việc xấu. Đời sau ta đâu có thấy được đời sau, ai biết được đời sau? Thật ra người nói lời này cũng không tệ. Nếu hiện đời thấy được quả báo, họ không dám làm ác. Không nhìn thấy quả báo, quý vị cũng có thể không làm ác. Hà tất phải làm ác? Làm ác đều biết làm ác không phải việc tốt, vậy hà tất làm ác? Quả báo ba đời có khi ta nhìn thấy, đến sát na khi ta lâm chung nhìn thấy. Lúc đó khi nhìn thấy, hối hận cũng không kịp. Thật sự không kịp. Trong kinh này có một đoạn kinh văn nói: Nhữ phụ ngã mạng, quý vị nợ mạng của tôi. Ngã hoàng nhữ trai, trong quá khứ tôi nợ quý vị, tôi trả nợ cho quý vị. Nhất thị nhân duyên, kinh bách thiên kiếp, thường tại sanh tử. Không phải trả hết là thôi ư? Đâu có đơn giản như vậy. Khi trả, không phải ít một chút thì là nhiều hơn một chút. Nhiều một chút thì sao? Nhiều một chút đời sau phải đòi lại. Cho nên chúng ta và tất cả chúng sanh quan hệ nở nần này đời đời kiếp kiếp vướng víu không bao giờ dứt. Cho nên trên đường tu hành của chúng ta có rất nhiều ma chướng. Ma chướng này không phải nói phiền não của bản thân mình, mà là ác duyên đến từ bên ngoài. Những ác duyên này vì sao họ không bị mà phát sanh trên thân tôi? Tôi với những chúng sanh này oan nghiệp vướng mắc không ngừng. Nhất định phải biết điều này. Vấn đề này phải giải quyết như thế nào? Có phương pháp để giải quyết chăng? Có. Đức Phật dạy chúng ta tu hành, nhất định phải hồi hướng. Hồi hướng là con đường giải quyết duy nhất. Công đức tu hành hằng ngày của mình, tôi đều không cần, tất cả đều cho quý vị. Tôi tu thay quý vị, tu giúp quý vị. Họ cũng hoan hỷ, không còn gây trở ngại nữa, cũng tha thứ cho quý vị. Mình và người đều được lợi ích. Trong kệ hồi hướng nói: trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Báo ân là ân, dưới cứu khổ ba đường là oán. Chúng ta với tất cả chúng sanh là ân ân oán oán, không bao giờ dứt. hy vọng đem công đức tu tập tích lũy trong suốt đời mình. Có ân thì báo ân, có oán thì hồi hướng công đức cho họ, giải trừ oan nghiệp. Trong ba loại hồi hướng, nhất định phải hồi hướng cho chúng sanh. Giả như trong đời này của chúng ta sát nghiệp quá nặng, khi chưa học Phật vô tri, không biết nghiệp sát sanh nghiêm trọng như vậy. Nhưng sự việc cũng đã làm rồi, đã nợ rất nhiều sanh mạng, nợ nhất định phải trả. Chúng ta nghĩ đến thời kỳ Hậu Hán, Đại sư An Thế Cao là người phiên dịch kinh điển thời kỳ đầu, có thành tựu nhất. Trong Cao Tăng Truyện có truyện ký của Ngài. Người này là Dương Tử nước An Tức thời đó. Tên của Ngài là Thế Cao. An là họ của Ngài, là danh tự của quốc gia Ngài. Như Đại sư Huyền Trang đến Ấn Độ lưu học, Ngài không phải họ Đường, Đường Huyền Trang, Huyền Trang của nước Đường, Thế Cao của nước An Tức. Phụ thân của Ngài là Quốc Dương, Ngài là Dương Tử. Ngài là người rất thông minh, có thể hiểu được ngôn ngữ của cầm thú. Cũng rất bác học đa văn. Sau khi phụ thân qua đời, Ngài kế thừa vương vị, làm vua được nửa năm, liền phát tâm xuất gia, nhường vương vị lại cho chú mình. Ngài xuất gia tu hành. Ngài rất có duyên với Trung Quốc. Đến Trung Quốc truyền bá Phật pháp. Khi đến đây, Ngài nhanh chóng thông đạt văn tự nước này. Vì thế kinh điển Ngài dịch rất hay, Ngài dịch ý giống như Đại sư Cưu Ma La Thập. Kinh điển Ngài dịch người Trung Quốc rất thích đọc. Thật đáng tiếc, Ngài cũng có phiên dịch kinh Vô Lượng Thọ. Kinh Vô Lượng Thọ do Ngài An Thế Cao dịch đã bị thất truyền. Trong truyện ký có ghi chép, trong quá khứ, Ngài từng đến Trung Quốc 2 lần. Đến để làm gì? Đến để trả nợ mạng. Trong truyện ký ghi chép rất rõ ràng, trong đời quá khứ, Ngài giết nhầm người. Đời này cũng bị người khác giết nhầm. Nhưng Ngài là một bậc cao tăng đắc đạo. Nói trước với người khác, hôm nay tôi đi đến đâu, gặp tai họa gì, chết ở đâu. Đây là oan nghiệp trong quá khứ, đừng gây phiền phức cho họ. Người này ở bên cạnh quan sát, quả nhiên gặp chuyện đúng như vậy, như lời Ngài đã nói. Điều này chứng minh sau khi tu hành chứng quả vẫn phải trả nợ mạng. Huống gì một người không có tu hành, mê hoặc điên đảo, không ngừng tạo ác nghiệp đối với chúng sanh. Nếu chân tướng sự thật này chúng ta hoàn toàn thấu triệt, tâm sẽ bình lặng, biết rằng ta ở thế gian này, thế gian này không có người nào có thể chiếm được lợi ích của người khác, cũng không có ai thật sự thua thiệt, không có. Vì sao vậy? Vì chiếm lợi ích của người khác, đời sau kiếp sau cũng phải trả lại cho họ. Tôi chịu thiệt thòi, đời sau họ phải trả cho tôi. Nhìn lại nhân quả ba đời, quả thật rất công bằng. Tâm ta sao không thanh tịnh được? Hiểu được chân tướng sự thật, nhất định phải an phận thủ thường, không hề khởi ý niệm xâm phạm của người khác. Hiểu rõ ràng vấn đề này, thật sự minh bạch, cho dù bản thân thua thiệt hay bị lường gạt, tuyệt đối không so đo tính toán, như vậy mới đạt đến thanh tịnh bình đẳng. Kinh văn tiếp theo nói: Nhữ tu tam muội bổn xuất trần lao, sát tâm bất trừ trần bất khả xuất. Chúng ta học Phật là vì mục đích gì? Là vì vượt thoát luân hồi lục đạo. Vì ra khỏi trần lao phiền não. Nói như hiện nay, chúng ta học Phật phải đạt được thanh tịnh an vui thật sự. Có phiền não không thể an vui. Cổ đức dùng câu văn rõ ràng nhất để nói rõ mục đích học Phật: phá mê khai ngộ, lìa khổ được vui. Mục đích của chúng ta là lìa khổ được vui. Trần lao đau khổ, lìa trần lao, chúng ta được an vui. Chúng ta vì điều này. Sát tâm bất trừ, trần bất khả xuất. Nói cách khác, trong lòng còn có sân nhuệ, còn có ý niệm sát hại chúng sanh, nghĩa là không thể lìa xa đau khổ, niềm vui không đạt được, cũng không ra khỏi tam giới lục đạo. Đây là chướng ngại lớn, không thể không biết. Túng hữu đa trị, thiền định hiển tiền. Như bất đoạn sát, tất lạc thần đạo. Khi công phu tu hành đắc lực, cũng có định tuệ hiển tiền. Nhưng họ chưa đoạn tận tâm sân nhuệ. Đức Phật nói rằng, kết quả của họ thì sao? Kết quả là đọa vào đường quỷ thần. Vì sao vậy? Vì quỷ thần tâm sân hận rất nặng. họ tương ưng với điều này. Như Nho giáo có nói, vật tụ theo loại, người phân theo quần. Từng loại khác nhau, họ tự nhiên trở về theo loại. Sau khi Ngài An Thế Cao chấm dứt giai đoạn phiên dịch kinh, Ngài đến Cửu Giang giúp một người bạn đồng tu. Người đồng tu này hiện nay là Long Dương của Hồ Bà Dương, đã làm Long Dương. Đây là thần đạo. Người bạn này là đồng học trong đời quá khứ của Ngài. Truyện ký ghi chép, người bạn học này của Ngài minh kinh háo thí. Minh kinh nghĩa là thông đạt kinh điển, lại rất thích bố thí. Thật khó được, không dễ. Nhưng vẫn còn một chút ý niệm sân nhuế chưa đoạn. Phát sanh ở đâu? Vì lúc đó người xuất gia Ấn Độ cuộc sống đều dựa vào khất thực. Có một lần khất thực được bát cơm, đại khai không được ngon, rất khó nuốt. Trong lòng ông cảm thấy rất khó chịu, cảm thấy mình tu học rất có đức hạnh, thông hiểu kinh điển, lại thích bố thí, đâu đến nỗi tệ. Hôm nay người ta cúng dường thức ăn thật là khó nuốt. Trong tâm không được vui, vì một chút vấn đề nhỏ này liền sanh khởi ý niệm sân nhuệ. Sau khi chết đọa vào đường quỷ thần, làm Long Dương. Đến Trung Quốc làm Long Dương. Vì ông thông đạt kinh điển, cho nên làm Long Dương rất linh nghiệm. Đúng là có cầu tất ứng, rất linh nghiệm. Đây là nhờ thông đạt kinh điển. Tín đồ thắp hương cúng bái rất nhiều, phạm vi 1000 dặm xung quanh đều đến thắp hương lạy ông. Đây là nhờ phước ngày trước thích bố thí, ông có phước báo. Đồ chúng nhiều, bát hương lúc nào cũng nghi ngục, đời trước tu được phước báo lớn, nên được quả báo như vậy. Đây là gì? Chưa đoạn được ý niệm sân hận. Ở Trung Quốc, đa phần mọi người đều biết, thời nhà Tống, có một bậc trung thần yêu nước, tên là Nhạc Phi. Chứ gì ai cũng biết ông. Nhạc Phi có trí tuệ, có năng lực, là một vị đại tướng quân. Trung thần bảo vệ quốc gia. Ông bị Tần Cối hại chết. Người ở đâu? Khi tôi mới học Phật, quen biết cư sĩ Chu Kính Trụ. Cư sĩ Chu Kính Trụ giảng sanh tại Đài Loan, hơn 90 tuổi mới ra đi. ông kể cho tôi nghe một câu chuyện. Đây là câu chuyện có thật. Đầu năm Dân Quốc, lúc đó ông khoảng mười mấy hai mươi tuổi, ở tại Ôn Châu Triết Giang, nơi một vùng quê. Lúc ông ở nơi vùng quê, cách đó không xa có một thôn trang. Ở đó có một vị cửu nhân. Vị cửu nhân này là con trai duy nhất. Sau khi đậu cử nhân, vì hiếu thuận cha mẹ cho nên không ra làm quan, ở nhà đọc sách trồng trọt, phụng dưỡng cha mẹ. Anh ta kết hôn sanh được một đứa con rất nhỏ. Anh ta kể rằng một buổi trưa nọ, lúc ngủ thấy một giấc mơ. Giấc mơ này rất rõ ràng. Anh ta nhớ rất rõ tình tiết, giống như sự thật vậy. Anh ta nói đầu tiên có một người đến gõ cửa. Anh ta liền thức dậy. Đây là chuyện trong giấc mộng. Trong mộng, thức dậy mở cửa. Mở cửa ra, thấy người này cầm một lá thư, cầm một tấm thiệp thỉnh. Trên đó ghi tên anh ta. Liền hỏi anh có phải là ai đó. Anh ta nói không sai. Người này nói đại tướng quân nhà chúng tôi mời anh đi một chuyến. Anh nghe rồi cảm thấy rất mê hoặc, nói rằng suốt đời tôi không giao tiếp với quan trường, không hề lui tới với văn võ bá quan, đâu có quen với đại tướng quân nào. Phải chăng là cùng tên cùng họ? Ông nhầm rồi. Người này nói tên đã giống nhau, cũng không phân phải trái trăng đèn, liền thúc giục anh ta lên ngựa. Sau khi lên ngựa, anh ta cảm thấy con ngựa này không phải đi trên đất bằng, giống như đang bay trên không trung vậy. Chưa bao lâu thì ngựa dừng lại, thấy một tòa nhà kiến trúc giống như là cung điện vậy. Có rất nhiều người đang thì thầm to nhỏ. Họ nói chuyện cùng nhau. Anh ta liền hỏi thăm, đây là đâu? Đây là phủ tướng quân. Là vị tướng quân nào? Là Nhạc Phi. Là người có học. Vừa nghe đến Nhạc Phi, không hay rồi, chẳng phải mình đã chết rồi sao? Bị Nhạc Phi bắt đến, chẳng phải mình đã chết rồi sao? Bởi vậy anh ta rất sợ hãi. Lát sau Nhạc Phi lên điện, thảo luận về vấn đề gì? Thảo luận việc thảo phạt binh Kim, chuẩn bị xuất binh đi đánh quân Kim. Vẫn làm công việc này, mời anh ta đến để làm văn thư. Nhạc Phi mời anh ta làm thư ký cho mình. Làm những việc gì văn thư? Anh ta liền tha thiết cầu xin, nói rằng tôi trên còn có cha mẹ, vợ còn rất trẻ, con cái chưa lớn, tôi không thể đi được. Nhạc Phi nói với anh ta, tôi đâu có kêu anh đi ngay bây giờ, tôi đưa anh về nhà. Chúng tôi còn 3 tháng nữa mới xuất binh. Anh trở về cố gắng sắp xếp mọi việc. 3 tháng sau ta cho người đến đón anh đi. Anh ta rất thông minh, liền nghĩ Nhạc Phi tìm mình, không đi cũng không được. Nhưng khi suy nghĩ lại, Nhạc Phi đúng là bậc đại trung thần. Trong lòng mình rất ngưỡng mộ. Có thể đi theo ông ta là điều rất vinh dự. Và Nhạc Phi đã đưa anh ta trở về nhà. Khi đưa trở về thì anh ta tỉnh giấc, giấc mộng này đã quá rõ ràng. Anh ta liền thuật lại việc này với cha mẹ. Ông nói 3 tháng sau con phải chết. Phụ mẫu của anh ta không tin. Anh ta nói không thể không tin, do đó sắp đặt mọi việc. Đến ngày đó, dân làng trong thôn đều biết. Mọi người đều đến xem. Thấy anh ta còn rất trẻ. Cư sĩ Chu cũng tham gia, cũng đến xem chuyện ly kỳ. Ngày hôm đó anh ta mời khách, mời không ít người. Sau khi ăn xong, liền tắm rửa thay quần áo mới, nằm trên giường. Bên ngoài phòng đều là thân thích bằng hữu. Phụ mẫu anh ta ở trong phòng, phụ mẫu không cam tâm. Phụ mẫu ở đó vừa la vừa mắng: "Tôi chỉ có một đứa con trai để nuôi dưỡng khi tuổi già, không thể đi theo ông được." Không ngờ lát sau anh ta nói: "Người đến đón con đang ở ngoài cửa, con thấy rồi." Liền khuyên cha mẹ mình có thể đi theo nhạc phi, làm một chút việc lợi ích cho quốc gia cũng tốt. Con người trước sau cũng một lần chết, huống gì việc này không đồng ý cũng không được, cũng không thể kháng mệnh. Anh ta khuyên cha mẹ như vậy. Phụ thân anh ta nói: "Thôi được, chỉ một câu thôi được." Anh ta lập tức tắt thở ra đi. Ông Chu Kính Trụ nói đây là thật không hề giả. Khoảng nửa năm sau, chính là ngày quốc khánh của cách mạng năm Tân Hợi. Ông Chu nói: "Chúng ta chưa lật đổ nhà Thanh, nhạc phi đã đi đánh trận. 6 tháng trước đó đã xuất binh. Trong đường ngạ quỷ đã khởi binh rồi. Cho nên sau khi ông học Phật mới biết nhạc phi chưa đoạn ý niệm tâm sân nhuệ, tâm sát. Ông đầu thai làm quỷ vương trong quỷ đạo, không thể xa lìa đường quỷ, chính là do một niệm tâm sát. Câu chuyện này ông Chu kể lại khi tuổi đã lớn, tuyệt đối không nói dối. Khi kể cho tôi nghe câu chuyện này, lúc đó ông khoảng 71-72 tuổi rồi. Còn tôi thì mới học Phật. Tôi 26 tuổi vừa mới học Phật. Đây là sự thật, chứng minh quá thật như những gì Phật nói. Ông chính là túng hữu đa trí thiền định hiển tiền, như bất đoạn sát. Sát đây là ý niệm sát. Ý niệm nhất định đọa vào thần đạo, thượng phẩm chi nhân di đại lực quỷ. Đại lực quỷ chính là quỷ vương. Trung phẩm tắc di phi hành dạ xoa, chư quỷ xoáy đẳng. Giống như tình hình của nhạc phi có thể không phải thượng phẩm, đại khai rất tương ứng với trung phẩm. Ông là nguyên soái trong quỷ đạo, là tướng quân. Hạ phẩm đường di địa hành la sát, đại lực quỷ dương, trong kinh gọi là dạ xoa thiên hành. Còn ở đây, như trong nhà Phật gọi là thiên long bát bộ. Thủ lĩnh của thiên long bát bộ là tứ đại thiên dương. Tứ đại thiên dương chính là thủ lĩnh của những thiên long bát bộ này. Họ có thể xưng là thiên, cũng có thể gọi là đại lực quỷ dương. Ở giữa trời và quỷ thần. Còn trung phẩm, như Đài Loan thờ phụng Dương Gia Công, đại khai thuộc những người này. Đây là tướng soái trong đường quỷ. Loại này như thần núi, thổ địa, thanh quang, loại này đều coi là trung phẩm. Hạ phẩm là quỷ La Sát. Quỷ La Sát hai người. Bỉ chư quỷ thần diệt hữu đồ chúng, các cá tự dị thành vô thượng đạo. Những người này cũng có đồ chúng, cũng có tín đồ. Như chúng tôi vừa mới nói đến thần của Hồ Bà Dương, đồ chúng của ông rất đông. Khi thọ mạng của ông ta đến, ngài An Thế Cào biết, liền đến đây để độ ông ta. Thần này rất linh. Ông thác mộng cho chủ ngôi miếu này, ông tự nói với ông ta, ngày mai có một vị cao tăng đến đây, nói rõ mối liên quan trong đời quá khứ của mình và vị cao tăng này, để ông ta tiếp đón thật chu đáo, tiếp đãi thật tốt. Khi ngài An Thế Cao đến, người trong miếu đều đã biết từ trước để tiếp đón. Sau khi tiếp đón, ngài yêu cầu Long Dương hiện thân. Hiện thân cho mọi người thấy, Long Dương cảm thấy rất khó khăn, rốt cuộc vẫn đồng ý. Bò từ trong bàn thờ thần ra là một con rắn lớn. Ngài An Thế Cao khai thị cho nó, trì chú cho nó, nhưng những lời ngài nói người khác nghe không hiểu. Sau khi nói xong, mọi người thấy con rắn này chảy nước mắt, từ từ thu trở lại. Nó đem tài vật người ta cúng dường cho mình ở trong miếu giao hết lại cho ngài An Thế Cao. Ngài An Thế Cao đem những thứ này đến Nam Xương, miếu Long Dương ở Cửu Giang, đem đến Nam Xương hiện nay, thành lập một ngôi chùa tại Nam Xương. Ngôi chùa này là Long Dương cúng tiền xây dựng. Đây là ngôi chùa đầu tiên tại Giang Nam. Xây dựng ngôi chùa đầu tiên tại Giang Nam chính là Long Dương của Hồ Bà Dương, công đức ông ta bỏ ra. Sau khi siêu độ cho ông ta, ngài An Thế Cao đi thuyền đến Nam Xương. Thuyền vừa rời bến, thấy một người mang y phục trắng, rất trẻ, đứng trước thuyền lạy ba lạy, lạy ngài An Thế Cao. Ngài nói với mọi người, đó chính là Long Dương. Long Dương ở Hồ Bà Dương, hiện nay ông ta thoát ly thân rắn, sanh lên quái trời. Sau khi siêu độ, ông ta được sanh lên quái trời. Qua mấy ngày sau, người ta phát hiện con rắn này đã chết, một con rắn rất lớn, cho nên bây giờ gọi ở đó là xà thôn. Cho thấy vấn đề này là thật, không phải giả. Trong lịch sử có ghi chép, đọa lạc vào đây nếu không phải là trung phẩm cũng là thượng phẩm. Họ có đồ chúng, bản thân họ cũng cho rằng đã thành đạo vô thượng, không được đắc tội với quỷ thần. Tánh tình của Long Dương cũng như vậy, nếu đắc tội với họ, cả cuộc đời không được bình an. Cần phải cung kính cúng dường, khen ngợi họ, họ sẽ gia hộ cho quý vị thuận buồm xuôi gió. Họ thường trêu ghẹo người, đây chính là chưa đoạn trừ tâm sát, cũng chưa đoạn ý niệm sân hận, sân nhuệ, mới có hiện tượng này. Ngã diệt độ hậu mạt pháp chi trung, đa thử quỷ thần xí thành thế gian. Tự ngôn thực nhục đắc bồ đề lộ. Phàm những người đề xướng diệt ăn thịt, không cần ăn chay, có thể thành vô thượng đạo, đây gọi là lời của quỷ. Đây không phải Phật nói, là quỷ nói. Chúng ta cần phải biết, ở thế gian chúng ta thường nghe nói rượu thịt qua bao tử, Phật tọa ở trong tâm. Đây là lời của quỷ, không phải Phật nói. Ở Trung Quốc rất lưu hành là Phật sống tế công. Nhắc đến Phật sống tế công, mọi người ai cũng biết. Thực tế mà nói, Phật sống tế công là từ tiểu thuyết mà ra, không phải thật. Chuyện tế công trong Cao Tăng truyện mới là thật. Thời nhà Tống quả thật có nhân vật này, nhưng không giống như tiểu thuyết, viết hơi quá đáng, không được học theo. Không sai. Khi tế công tại thị, có uống rượu, ăn thịt, có ghi chép chuyện này. Việc này trong sách có ghi chép. Ngài nhất định có nhân duyên đặc biệt, đó gọi là khai giới. Khai giới không gọi là phá giới. Độ chúng sanh cùng loại. Phật Pháp Đại Thừa thường nói, nơi nào có Bồ Tát khiến tất cả chúng sanh sanh tâm hoan hỷ. Đức Phật dạy Bồ Tát tiếp dẫn chúng sanh về phương thức có bốn loại, gọi là tứ nhiếp pháp. Thứ nhất là bộ thị, thứ hai là ái ngữ, thứ ba là lợi hành, thứ tư là đồng sự. Đây là Phật dạy cho Bồ Tát phương pháp tiếp dẫn chúng sanh, xem khi nào nên dùng phương pháp gì. Tôi có một người bạn, cũ, hiện nay vẫn ở Đài Loan. Ông ta lớn tuổi hơn tôi. Ông nói với tôi, trong thời kỳ kháng chiến, ông ta hoạt động bí mật ở tại Nam Kinh. Lúc đó Nam Kinh đã bị chiếm đóng. Ông ở đó hoạt động bí mật. Một hôm bị đội hiến binh Nhật Bản phát hiện. Đội hiến binh Nhật Bản không dễ đối phó. Họ có ba người bị đội hiến binh truy bắt, đuổi đến ngoài cửa Nam của Nam Kinh, tức ngoài cửa của Trung Hoa, có một đài Vũ Hoa, một ngôi chùa Vũ Hoa. Là ngôi chùa, họ không còn đường nào để đi, liền chạy thẳng vào chùa, xin Hòa Thượng giúp họ, cứu giúp họ. Hòa Thượng rất thông minh, lập tức lấy dao cạo, cạo đầu họ, mặc vào chiếc áo tràng, mọi người đều ngồi niệm Phật. Kêu ba người này ngồi xuống niệm theo. Sau khi đội hiến binh này đuổi đến, tìm khắp nơi không tìm thấy, họ ngồi vào trong hàng ngũ của người xuất gia niệm Phật. Hòa thượng đã cứu được mạng người, ân cứu mạng không bao giờ quên. Khi kháng chiến thắng lợi, họ trở lại Nam Kinh, nhớ đến vị hòa thượng này, thấy hòa thượng vẫn còn. Người Nhật Bản đối với Phật giáo cũng rất tôn trọng, không gây tổn thương. Họ nhớ lại năm đó hòa thượng cứu mạng họ, nếu không được hòa thượng cứu, mạng của họ từ lâu đã không còn, nên muốn báo đáp hòa thượng. Trong một nhà hàng sang trọng ở Nam Kinh, họ chuẩn bị một bàn tiệc rất phong phú, mời hòa thượng đến dùng. Khi hòa thượng đến, họ mới biết hòa thượng ăn chay. Ở đây tất cả đều là thịt gà, thịt vịt, cá, làm sao ăn đây? Cảm thấy rất ngại ngùng. Tình hình lúc đó rất là khó xử. Không ngờ hòa thượng rất từ bi, kêu mọi người ngồi xuống rồi cầm đũa lên gắp trước, ăn như thường. Mọi người vô cùng kinh ngạc, thật đáng khâm phục. Hành động này của hòa thượng gọi là khai giới, không phải phá giới. Điều này khiến những người này sanh tâm hoan hỷ, biết rằng Phật Pháp viên dung quảng đại. Tuy giới luật thanh tịnh, nhưng không hề cứng nhắc, cho nên họ rất mến phục, không bao giờ quên. Vì thế việc ngài tế công, ăn thịt, uống rượu, nhất định để độ thoát những hạng người như vậy. Ông bảo tôi ăn chay, vậy tôi không học Phật. Thịt cũng có thể ăn, vậy là có thể học Phật. Dùng phương pháp này, dẫn dắt họ đi vào cửa Phật, gọi là tiên dĩ dục câu kiên, hậu linh nhập Phật trí. Vì sao dần dần họ hiểu được đạo lý, thông đạt lý sự nhân quả, tự nhiên họ sẽ đoạn. Việc này khuyên bảo được chăng? Nói cách khác, việc gì quan trọng nhất, khiến họ vào cửa Phật là quan trọng nhất. Nghĩa là nói, tất cả những gì chướng ngại họ đi vào cửa Phật đều có thể châm trước. Đây là một phương pháp. Đương nhiên sau khi đã vào cửa Phật chắc chắn không giống nhau. Họ dần dần thấu đạt đạo lý này, dần dần hiểu biết hơn. Bởi vậy đối với giới luật không thể khuyên người thọ giới. Tôi theo học với thầy Lý 10 năm, thầy thường dạy chúng tôi, dạy chúng tôi đối với tất cả tín chúng tại gia, có thể khuyên họ thọ tam quy, khuyên họ học Phật, đừng khuyên họ ăn chay, đừng khuyên họ thọ giới. Vì sao vậy? Vừa khuyên họ ăn chay thọ giới, đa phần họ đều không đến nữa. Vậy là các đức nhân duyên học Phật của họ rồi. Tội này rất nặng. Thầy Lý ở Đài Trung suốt 40 năm, học trò có mấy mươi vạn người đều hướng dẫn họ bằng phương pháp đó. Nhưng sau khi chính thức học Phật, khoảng 6 tháng đến 1 năm họ tự nhiên cũng ăn chay. Vì thế vấn đề này không được khuyên. Chúng ta học Phật phải hiểu được đạo lý này. Bản thân học Phật phải biết ăn thịt là chướng ngại tuyệt đối, cũng biết nhân quả rất đáng sợ. Sát hại chúng sanh, ăn thịt chúng sanh, tương lai đều phải trả. Gọi là ăn chúng tám lạng phải trả chúng nửa cân, tuyệt đối không tránh khỏi. Chúng ta đã hiểu, người nhà vẫn chưa học Phật, không được nói cho người nhà nghe những điều này. Nếu như nói cho người nhà nghe, họ sẽ khởi phản cảm, tất nhiên sẽ có sự hủy báng, tạo tội nghiệp càng nặng. Vì thế cần phải tùy thuận, phải tùy thuận dần dần dẫn dắt họ, phải đưa họ vào cửa Phật trước, để họ có thể xem kinh sách, khiến họ dần dần hiểu được đạo lý của Phật. Sau đó tự nhiên sẽ biết. Cho nên đúng là phương tiện có nhiều cửa, rốt cuộc đều chung một đường. Chúng ta phải biết phương tiện thiện xảo, như vậy mới có thể hóa độ người nhà mình, hóa độ thân thích bằng hữu, hàng xóm láng giềng. Cần phải có phương pháp, tuyệt đối không được trách cứ. Trách cứ là đối với người tu hành lâu năm, ăn chay trường, không biết bao nhiêu năm, bây giờ họ lại chuyển sang ăn mặn. Có thể trách cứ người này, họ hiểu đạo lý, vì nhất thời hồ đồ, lại không nhịn được, đây là sai lầm. Đối với hàng sơ học, tuyệt đối không nói đến việc này. Ăn mặn có thể nói với họ, khuyên họ ăn tam tịnh nhục, tốt nhất là đừng sát sanh, đừng nên ăn giờ còn sống. Dùng phương pháp này dẫn dắt họ đi vào cửa Phật. Chúng ta nhìn lại xã hội ngày nay, không đoạn dâm dục, không bỏ ăn mặn, rất nhiều. Dùng phương pháp này để dẫn dắt đồ chúng, đương nhiên tín đồ của họ đông hơn Phật giáo. Quý vị xem, học Phật phải đoạn dâm dục, lại phải ăn chay, việc này quá khổ. Pháp môn của họ có thể dâm dục, cũng có thể ăn mặn, cũng có thể được uống rượu, vẫn thành Phật thành Bồ Tát như thường. Đương nhiên họ học theo pháp môn đó, sao có thể đến đây để học pháp môn này? Bây giờ chư vị nên biết, trong mật tông là phương tiện nhất, có thể nói sát đạo dâm vọng đều không cấm kỵ, họ vẫn có thể tức thân thành Phật. Cho nên người đến học rất đông, thật sự có thể thành tựu chăng? Chư vị thử nghĩ xem, trong Tâm Thanh Lục, cư sĩ Hoàng Niệm Tổ giới thiệu về mật tông, xem ông nói như thế nào. Không thể thành tựu, tạo thêm tội nghiệp. Như ở đây nói đến thượng trung hạ phẩm đều không có, phần nhập phẩm ta đều không có, trực tiếp đọa vào địa ngục. Bên lề của hạ phẩm cũng không dính dáng đến. Tội này tạo rất nặng, quả thật làm hỏng chúng sanh, tạo tội nghiệp vô cùng sâu nặng, bản thân vẫn không biết. Đức Phật sợ có người đưa ra lời dị nghị, khi Đức Phật còn tại thế, mỗi ngày hàng đệ tử ra đi khất thực. Đi khất thực, người ta cúng gì ăn nấy, như vậy cũng không phải ăn thịt ư? Vậy họ có thể chứng quả A-la-hán chăng? Có thể vượt thoát tam giới chăng? Ở đây Đức Phật nói với chúng ta, A-nan, ngã linh tỳ kheo, thực ngũ tịnh nhục, thử nhục, giai ngã thần lực, quá sanh, bổn vô, mạng căn, nhữ bà la môn, địa đa chân thập, gia dĩ sa thạch, thảo thái bất sanh, ngã dĩ từ bi thần lực sở gia, nhân đại từ bi giả danh di nhục, nhớ đẳng kỳ dị nái hà Như Lai, diệt độ chi hậu thực chúng sanh nhục, danh di Thích Tử. Vấn đề này bản thân chúng ta thấu hiểu minh bạch là được, không cần nói với người khác. Nói với mọi người, người ta sẽ phản bác, mình cũng không thể trả lời họ. Là do thần lực của Phật biến hiện ra, vì sao bây giờ không biến hiện cho chúng ta ăn? Bởi vậy bàn luận vấn đề này với mọi người sẽ sanh khởi rất nhiều khúc mắc, gây ra phiền phức không đáng có. Chúng ta thật sự thấu hiểu vấn đề này, các kinh điển khác Đức Phật rất ít nói đến. Vì sao bây giờ Ngài lại nói trong Hội Lăng Nghiêm? Hội Lăng Nghiêm là vì những người thật sự liễu sanh tử xuất tam giới, không phải nói với người bình thường. Ngày nay Phật giáo đồ trên toàn thế giới, ngoài Trung Quốc ra, Phật giáo Việt Nam từ Trung Quốc truyền sang, ngoài Trung Quốc và Việt Nam ra, đều ăn thịt. Họ tuân thủ giới luật tiểu thừa của Phật, ngũ tịnh nhục là không thấy diệt, bản thân không thấy diệt, không nghe diệt, không nghe âm thanh diệt, không vì tôi mà diệt, không phải vì tôi mà diệt, lại có tự thân chết. Đây là loại thứ tư. Loại thứ năm là cầm thú ăn dư. Đây là lúc ở nơi hoang dã thấy cầm thú ăn còn thừa. Năm loại này gọi là ngũ tịnh nhục. Thông thường chúng ta trừ cầm thú ăn còn thừa và tự chết ra gọi là tam tịnh nhục. Thường nói đến tam tịnh nhục, cuộc sống lúc đó thêm vào hai loại này gọi là ngũ tịnh nhục. Đức Phật dạy rằng khi Đức Phật còn tại thế, những gì người xuất gia khất thực được đều do thần lực của Phật biến hiện ra. Vì sao Đức Phật làm như vậy? Vì khu vực đó như bây giờ chúng ta gọi là vùng đất sa mạc, thực vật không thể sanh trưởng, thuốc dùng nhiệt đới, đây là điều bất đắc dĩ. Cho nên Đức Phật phải biến hóa ra. Đức Phật đã có thể biến hiện ra thịt cúng dường đại chúng, vì sao không thể biến hóa rau xanh thực vật? Nếu biến hóa ra rau xanh thực vật làm trái với quy tắc tự nhiên, dùng sa mạc này rau xanh không thể sanh trưởng, vậy rau quý vị dùng từ đâu mà có? Lại gây tranh luận cho người khác. Phật cúng dường đại chúng, đại chúng vẫn không biết. Đây gọi là đại từ bi. Sau khi Đức Phật diệt độ, thịt chúng sanh mà quý vị dùng, đó mới đúng là thịt chúng sanh. Chúng ta phải biết điều này. Đây không phải do thần lực Như Lai biến hiện ra. Ăn thịt này là kết oán với chúng sanh. Tương lai phải đền trả. Trong kinh điển Đại Thừa có nói, học Phật không được ăn thịt chúng sanh. Kinh Lăng Nghiêm nói vô cùng rõ ràng, vô cùng tường tận. Đạo lý nhân quả được mất trong kinh này đều giảng giải rất rõ ràng. Phật giáo Trung Quốc lúc từ Ấn Độ truyền vào là sống theo phương thức của Tiểu Thừa, cũng ăn tam tịnh nhục. Trung Quốc ăn chay, Phật giáo ăn chay là do vua Lương Võ Đế đề xướng. Lương Võ Đế không phải do đọc kinh này mà đọc kinh Lăng Già, cũng là đọc đến đoạn kinh văn tương tự như vậy. Phật nói với chư vị Bồ Tát, tâm địa Bồ Tát đại từ đại bi, không nhẫn tâm ăn thịt chúng sanh. Lương Võ Đế đọc đến đây cảm động sâu sắc. Bản thân ông từ đó về sau đoạn tuyệt ăn mặn, chỉ ăn chay. Vì ông là hộ pháp của Phật giáo, bản thân ông ăn chay, liền yêu cầu người xuất gia trong chùa hưởng ứng cuộc vận động của ông. Trung Quốc vận động ăn chay khởi nguồn từ đây. Ngày nay người ngoại quốc thì sao? Không có. Người phương Tây, người tại gia hay xuất gia học Phật đều không ăn chay. Như Tây Tạng cũng không có. Tây Tạng không ăn chay cũng liên quan đến địa lý. Ở vùng đất của họ, rau xanh và gạo rất ít, lấy dê bò để làm thức ăn chính. Mãi đến nay vẫn sống cuộc đời du mục. Vì thế đây là vấn đề chúng ta cần lý giải. Hôm nay chúng ta học đến đây.